bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Giới tính, hôn nhân, tình dục, phá thai là những chủ đề ngày càng được nhắc nhiều trên các phương tiện truyền thông với những định hướng đa phần đi ngược lại quan điểm của Kinh Thánh. Là người tin Chúa, bạn sẽ bảo vệ niềm tin của mình như thế nào? Làm sao để luôn đứng về phía chân lý, nhưng đồng thời vẫn thể hiện tình yêu thương với người khác trong sự khôn ngoan theo lời Chúa dạy? Hôm nay, ngày 26 tháng 1 năm 2024, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Wendy O'Rourke qua chủ đề Thể hiện yêu thương. Vợ chồng tôi ngồi tại phòng ăn trong nhà bếp và có cuộc tranh luận căng thẳng với người thân trong gia đình. Cô ấy có quan điểm hoàn toàn khác biệt với những quan điểm của Kinh Thánh về nạn nạo phá thai, hôn nhân và chuyển giới. Có lẽ bạn cũng đã từng tranh luận gay gắt về những vấn đề này với những người thân yêu trong gia đình của mình. Thật là thách thức khi bày tỏ hành động yêu thương với những người bất đồng quan điểm với chúng ta. Trong thực tế, có những người đi nhà thờ sẵn sàng thỏa hiệp với những người có quan điểm đối lập khi họ nói rằng bạn hoàn toàn đúng, còn Kinh Thánh thì sai. Có lẽ họ đang nghĩ đến điều mà Chúa phán với những người đi theo Ngài trong sách Giăng chương 13, câu 34-35. Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như ta đã yêu thương các con thể nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Là những người tin Chúa Giê-xu, vợ chồng chúng tôi sẵn lòng biểu thị tình yêu thương với mọi người để họ có thể tiếp nhận Chúa và tin thờ Ngài. Chúng ta biểu thị lòng yêu thương của Ngài đối với những người bất đồng ý kiến với chúng ta hoặc thậm chí ghét chúng ta. Do vậy, biểu thị lòng yêu thương của Đức Chúa Trời không có nghĩa là đồng ý và chấp thuận những quan điểm và hành động đi ngược lại với lời Chúa. Vì tình yêu thương thành thật sẽ dẫn đến thập tự giá là nơi Chúa Giê-xu chịu chết thay cho tội lỗi của tất cả mọi người. Vì tất cả chúng ta đều hết sức mong đợi đấng cứu thế, dù có thể một số người trong chúng ta đối diện mối quan hệ đồng tính, khiêu dâm, nghiện ngập, giận dữ, dối gạt hoặc buôn chuyện tầm phào. Tất cả những điều này đều là tội lỗi, nhưng cảm ơn Chúa vì nhờ dòng huyết báu của Chúa Giê-xu đã xóa bôi mọi tội lỗi của chúng ta. Chính lời Chúa trong sách Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21 đem lại cho chúng ta một lời hứa tuyệt vời. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong đấng ấy, chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Do đó, đôi lúc tôi nghĩ rằng mình đang đi trên dây. Cảm giác khó có thể giữ thăng bằng khi vừa nắm vững những lẽ thật của Kinh Thánh, vừa cố gắng biểu thị tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho những người đang xa cách Ngài. Nếu bạn cũng có cảm nhận như tôi, thì bạn không nên gây tổn hại đến mối liên hệ với người thân và bạn bè xung quanh bạn. Ngoài ra, lời Chúa trong Kinh Thánh còn cho chúng ta biết rằng khi chúng ta kính mến Chúa và đi theo Ngài thì chúng ta phải trả giá. Chính ông Môi-se đã kinh nghiệm được điều này khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông ra khỏi vùng an toàn và chỉ định ông là người dẫn dắt dân Israel thoát khỏi tình trạng nô lệ ở Ai Cập. Hơn thế nữa, chính ông Giăng Báp-tít cũng trả giá rất đắt bằng chính mạng sống của mình khi kêu gọi dân sự ăn năn và dọn đường cho Chúa Giê-xu. Do đó, dù chúng ta đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, thì chính lời phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sách Luca chương 12, câu 11, 12 đem đến cho chúng ta niềm khích lệ. Khi người ta đem các con đến trước nhà hội, trước những người cai trị và các nhà cầm quyền, thì đừng lo phải nói như thế nào hay nói những gì để bên vực mình. Vì chính giờ đó, Đức Thánh Linh sẽ dạy các con những điều cần phải nói. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu, xin ban cho con linh quyền để con có lời nói khôn ngoan khi đối đáp với những người xung quanh con là những người chưa biết về lẽ thật đời đời của Ngài. Xin Chúa lấp đầy trong con tình yêu thương vô điều kiện của Ngài dành cho họ, để họ có thể nhận biết Ngài, tiếp nhận Ngài và tin thờ Ngài. Xin Chúa gìn giữ con để con vững vàng trong lời Chúa và không bị lung lay trước mọi tác động quanh con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, Khi chúng ta nương dựa nơi Đức Thánh Linh, Chúa sẽ ban khôn ngoan cho chúng ta để gây giận nhau trong tình yêu thương. Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta trong suy nghĩ và trong mọi lời nói. Chúng ta cần cầu xin Chúa ban năng quyền cho chúng ta để nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.
Dù tôi ăn nói khéo hơn nhiều người mà không hề thương người quanh bốn phương, thì bao câu nói cũng theo mây khói tan trong bầu trời lạnh lùng mà thôi. Dù tôi đem hiến hết ra tại mình mà không thờ tâm yêu thương thế nhân, thì bao công khó cũng bay theo gió giống như sương mù một chiều vào thu. Nguyện thân linh Chúa đến trong tâm hồn, Ngài cai trị luôn làm tôi trắng trong niềm vui sức sống. Thánh Linh ban xuống khiến cho tâm hồn tràn đầy tình thương, tình yêu cao quý Chúa ban tặng người. Ngài khuyên dạy tôi học theo Chúa thôi, tình yêu tha thứ cảm thông nâng đỡ nết na hiền từ thành thơ đơn sơ. Tình yêu cao quý sẽ không phải ta vượt trên thời gian, vượt trên khó khăn. Tình yêu tươi thắm thiết tha trong sáng, giữ theo lời Ngài trọn đời chẳng phai. Tạ ơn Thiên Chúa, đấng tôi tôn thờ, điều tôi thầm mơ, Ngài ban phước cho. Hành trang theo Chúa, mãi xin ghi nhớ, đức tin hy vọng và tình yêu thương. Hành trang theo Chúa, xin ghi nhớ đức tin hy vọng và tình yêu thương.